Chào mừng anh chị em đến với chương trình Đời Sống Vững Chắc. Đây là loạt bài chìa khóa cho chức vụ và bài học hôm nay có tên là Bầu không khí của sự hiệp một. Xin mời anh chị em mở ra Thi Thiên 133. Anh chị em để ý là Thi Thiên này bắt đầu bằng từ kìa. Kìa có nghĩa là hãy xem điều này hoặc hãy để ý điều này. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo người. Giống như xương móc hẹt môn xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Đây là một bức tranh tuyệt đẹp về những gì Đức Chúa Trời muốn xảy ra trong chức vụ, gia đình và công việc kinh doanh của chúng ta. Nên hãy để ý là ở đây Kinh Thánh nói, kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Điều đó cũng có nghĩa là thật là tệ và là khó chịu biết bao khi anh em xung đột với nhau, đúng không ạ? Ở đây Chúa đang nói rằng thật tốt và dễ chịu biết bao khi anh em ở cùng với nhau trong sự hiệp một. Nhưng một cách gián tiếp, Ngài cũng nói rằng thật tệ và khó chịu biết bao khi mọi người cố gắng làm việc và phục vụ cùng với nhau khi có sự chia rẽ, xung đột và tranh chấp xảy ra. Và rồi câu 2 nói, điều ấy như dầu quý giá. Dầu quý giá khác với dầu thường ở điểm nào ạ? Chúng ta có dầu ăn, có dầu máy, chúng ta có nhiều loại dầu khác nhau. Nhưng dầu quý giá mà Kinh Thánh nói đến ở đây là một loại dầu đặc biệt chỉ được chế ra để dùng cho việc phụng vụ tại đền thờ. Đây là loại dầu sẽ được xức lên đầu của một thầy tế lễ. Loại dầu này có thành phần hương liệu nhất định với một mùi hương nhất định. Kinh Thánh Cựu Ước nói khá rõ về loại dầu đặc biệt này và cũng quy định rằng không ai khác được phép pha chế loại dầu này để dùng cho chính mình, vì đây là loại dầu quý giá chỉ dùng cho một mục đích duy nhất là cho công tác phục vụ trong đền thờ, bao gồm cả thầy tế lễ. Nên Kinh Thánh nói rằng điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu. Và điều thú vị là Kinh Thánh nói rằng tức râu của Aaron. Tại sao lại là Aaron? Bởi vì Aaron, anh trai của Môi-se, là thầy tế lễ thượng phẩm đầu tiên. Các con trai của Aaron đều là thầy tế lễ và các cháu trai của ông cũng vậy. Thực tế là tất cả các thầy tế lễ thuộc dòng Lê-vi đều xuất thân từ gia đình Aaron. Bắt đầu với Aaron, rồi đến các con trai của ông, rồi đến các cháu trai của ông và cả các thế hệ sau này của ông cũng vậy. Những người khác trong chi phái Lê-vi mặc dù là người Lê-vi nhưng không phải là thầy tế lễ. Anh chị em có còn nhớ câu chuyện về Cô-rê và những người đã theo ông chống lại Môi-se không? Lúc đó Môi-se nói rằng, hỡi các con trai của Lê-vi, trong số tất cả các chi phái của Israel, chẳng phải các anh đã được chọn để chăm sóc đền tạm và những điều thuộc về Đức Chúa Trời sao? Đó là một vinh hạnh rất lớn dành cho các anh rồi. Tại sao bây giờ các anh lại còn tìm kiếm thêm chức tế lễ nữa? Nói cách khác, vì các anh được chọn để làm một điều gì đó là chưa đủ hay sao, mà lại muốn làm thêm một điều gì đó khác là điều không dành cho mình. Bởi vì dòng dõi Aaron là dòng dõi duy nhất được Đức Chúa Trời chọn để làm chức vụ đó. Nên hãy để ý ở đây, Kinh Thánh nói rằng, kìa anh em, điều đó cũng bao gồm cả các chị em ở trong đó nữa. Kìa anh em ăn ở hòa thuận với nhau thật tốt đẹp biết bao, điều ấy như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo người. Đây là hình ảnh về những gì sẽ xảy ra trong bầu không khí của sự hiệp một. Như dầu quý giá đổ trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy xuống gấu áo người. Để ý là dầu ở đây không chỉ chảy trên vai áo, mà còn chảy xuống cho đến tận gấu áo. Giống như xương móc hẹt môn, xa xuống các núi Sion, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Nên sự sức dầu này là hình ảnh về những gì sẽ xảy ra trong bầu không khí của sự hiệp một. Dầu của Đức Chúa Trời đổ xuống đầu, đầu tức là Chúa Giê-xu, Ngài là đầu của thân thể Đấng Christ, đúng không ạ? Ngài là đầu của thân thể, nhưng không dừng lại ở đó, sự sức dầu đó sẽ tiếp tục chảy trong thân thể Đấng Christ cho đến tận gấu áo. Nói cách khác, toàn thân thể Đấng Christ sẽ được sức dầu nếu chúng ta duy trì bầu không khí của sự hiệp một. Vậy nên sự sức dầu đó bắt đầu chảy từ Chúa Giê-xu. Khi Kinh Thánh nói Chúa Giê-xu Christ, thì từ Christ này trong tiếng Hy Lạp là Christos, tương đương với từ Messiah trong tiếng Do Thái, Chúa Giê-xu Messiah. Nghĩa đen của từ này đó là đấng được sức dầu. Và Chúa Giêsu Messiah hay là Chúa Giêsu Christ có nghĩa là Chúa Giêsu đấng được sức dầu. Khi nói về sự sức dầu này, anh chị em nhớ là Chúa Giêsu đã nói: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã sức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta để công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người bị áp bức được tự do. Sự sức dầu này là điều đã đem đến cho Chúa Giêsu quyền năng để thay đổi cuộc sống của mọi người. Nên ở đây, chúng ta thấy rằng trong bầu không khí của sự hiệp một, sự sức dầu trên đầu, trong trường hợp của chúng ta là Chúa Giêsu, sẽ tiếp tục chảy xuống toàn bộ thân thể. Nên nếu chúng ta có thể duy trì bầu không khí của sự hiệp một, thì chúng ta có thể bước đi trong sự sức dầu và quyền năng của Chúa Giêsu Christ. Nhưng nhiều khi chúng ta lại đánh giá quá thấp tầm quan trọng của sự hiệp một. Bằng cách nào đó chúng ta nghĩ rằng, ồ, nhìn này, tôi đúng với Chúa, tôi có mối quan hệ với Chúa, tôi cầu nguyện, tôi đọc kinh thánh, nhưng tôi không thích người đó, tôi không thích cách họ hành động, tôi không thích cách họ nói chuyện, nên tôi không cần phải hiệp một với họ. Nhưng chúng ta lại không nhận ra rằng đó không phải là điều mà kinh thánh dạy. Chúng ta không thể vừa bị vấp phạm, không tha thứ, ngắt kết nối, tranh cạnh và chia rẽ với những người khác trong thân thể của Đấng Christ, vừa thấy được một sự sức dầu tuôn chảy một cách dư dật trên đời sống của chúng ta. Nên trong bầu không khí của sự hiệp một, sự sức dầu và quyền năng của Đức Thánh Linh được tự do tuôn chảy. Nhân tiện, sự sức dầu là quyền năng của Đức Thánh Linh ngự trên Chúa Giêsu. Sự sức dầu đó tuôn chảy trong chức vụ của Ngài, nhưng sự sức dầu đó chỉ có thể tuôn chảy trong phạm vi của sự hiệp một. Nên chúng ta cần phải ưu tiên cho sự hiệp một hơn là những sở thích, mong muốn hay quan điểm riêng của mình. Hãy nghĩ về điều này. Nếu tôi khó chịu với ai đó vì họ không đối xử tốt với tôi, không hiểu tôi hoặc nói xấu tôi, nếu tôi cho phép sự xúc phạm đó ở trong lòng của tôi, thì tôi đang tự nguyện để cho sự sức dầu của Đức Thánh Linh bị giới hạn trong tôi. Lúc này, khi tôi đi phục vụ ai đó, thay vì sự sức dầu và quyền năng của Thánh Linh được tự do tuôn chảy qua tôi có thể khiến cho người đó được chữa lành, được giải cứu hoàn toàn, thì người đó lại nhận được ít hơn những điều mà họ đáng lẽ có thể nhận được qua tôi. Chúa Giêsu đã nói gì? Anh chị em đã nhận được một cách như không, thì hãy gì? Hãy ban cho như không. Nhưng nếu chúng ta không bước đi trong sự hiệp một, thì chúng ta đang chặn đứng dòng chảy đó. Chúng ta không thể cho mọi người những gì mà họ cần. Bây giờ hãy nghĩ về điều này. Hôm nay có một người đến gặp tôi và nói, bác sĩ nói rằng có thứ gì đó trong tuyến tụy của tôi và nó bắt đầu bằng chữ U. Anh ta không muốn nói ra tên của thứ đó. Hãy nghĩ về điều này. Nếu anh chị em là người cần được chữa lành, nếu anh chị em là người nhận được chẩn đoán không tốt từ bác sĩ và anh chị em làm theo điều mà Gia Cơ chương số 5 câu số 14 đến câu số 15 nói, rằng là có ai trong anh em đau ốm chăng, người ấy hãy mời các trưởng lão hội thánh đến, họ sẽ nhân danh Chúa cầu nguyện và sức dầu cho người bệnh. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu người bệnh, Chúa sẽ đỡ người ấy dậy. Anh chị em có muốn người đang cầu nguyện cho anh chị em bước đi trong sự không tha thứ, khiến cho sự sức dầu và quyền năng của Đức Thánh Linh bị chặn đứng trong cuộc sống của họ không? Không, đúng không? Anh chị em muốn người đó là người có một tấm lòng trong sạch. Anh chị em muốn người đó có đức tin và bước đi trong tình yêu thương trọn vẹn, bởi vì đức tin hoạt động hiệu quả trong tình yêu thương. Đó là điều anh chị em muốn. Chúa Giêsu đã nói, hãy đối xử với người khác theo cách mà các con muốn họ đối xử với mình. Nên chúng ta cũng cần đảm bảo là sẽ không có sự ngăn trở nào trong tấm lòng của mình, không chỉ vì lợi ích của những người mà chúng ta phục vụ, mà còn vì lợi ích của chính chúng ta và gia đình của chúng ta. Nên chúng ta phải bước đi trong sự hiệp một. Và trong bầu không khí của sự hiệp một, dầu của Đức Thánh Linh được tự do tuôn chảy giữa vòng chúng ta. Câu số 3 nói tiếp rằng, giống như xương móc Hetmon. Hetmon là ngọn núi cao nhất ở Israel. Thực tế ngày nay về mặt địa lý, núi Hetmon nằm ở 3 quốc gia khác nhau, một phần ở Israel, một phần ở Syria và một phần ở Liban. Sự hiệp một giống như xương móc đóng băng thành tuyết ở trên đỉnh núi Hetmon tan chảy để cung cấp nước cho khu vực biển hồ Galilee. Nhưng nếu không có sự hiệp một, nếu không có xương móc ở đây, thì nguồn cung cấp mà Đức Chúa Trời muốn mang đến sẽ bị hạn chế. Điều này xảy ra trong rất nhiều gia đình. Đây là một gia đình, họ làm việc chăm chỉ, họ có việc làm, họ thông minh, họ có kỷ luật, nhưng vì họ cho phép sự xung đột, chia rẽ, không tha thứ xảy ra trong gia đình của mình, nên sự cung ứng của Đức Chúa Trời bị giới hạn trong gia đình của họ. Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài được phước, Ngài muốn họ thịnh vượng, nhưng vì sự chia rẽ đó nên dòng chảy của sự cung ứng của Đức Chúa Trời bị hạn chế trong cuộc đời của họ. Nên hãy để ý cách Thi Thiên 133 kết thúc ở đây. giống như xương móc hẹt môn xe xuống các núi Si-ôn. Bây giờ hãy lắng nghe điều này, vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Tôi nghe có người nói, tôi phải đến núi Hẹt Môn. Tại sao? Bởi vì đó là nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền lệnh ban phước của Ngài. Không, Ngài không nói về núi Hẹt Môn vật lý, Ngài đang nói về nơi có bầu không khí của sự hiệp một. Nên nếu gia đình của anh chị em có bầu không khí của sự hiệp một, Đức Chúa Trời sẽ truyền lệnh ban phước hạnh ở đó. Nếu chức vụ của anh chị em có bầu không khí của sự hiệp một, Đức Chúa Trời sẽ truyền lệnh ban phước hạnh ở đó. Nếu công việc kinh doanh của anh chị em có bầu không khí của sự hiệp một, Đức Chúa Trời có thể truyền lệnh ban phước ở đó. Nhưng nếu anh chị em cho phép sự xung đột, chia rẽ, bất đồng, tranh chấp xảy ra ở đó, thì mặc dù Đức Chúa Trời muốn ban phước cho anh chị em, ban phước cho gia đình của anh chị em, ban phước cho công việc của anh chị em, ban phước cho chức vụ của anh chị em, Ngài vẫn không thể làm được điều đó, vì đó không phải là bầu không khí phù hợp để điều đó xảy ra. Đó không phải là nơi đó của Kinh Thánh. Bây giờ trong công vụ chương số 2, anh chị em còn nhớ điều này không ạ? Kinh Thánh nói rằng đến ngày lễ ngũ tuần, các môn đồ nhóm họp tại một chỗ. Thình lình có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Một bản dịch khác nói rằng tất cả các môn đồ đều đồng lòng nhóm họp tại một chỗ, đột nhiên Đức Thánh Linh giáng xuống. Nên hãy để ý một lần nữa, thì Thi thiên 133 nói, kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp biết bao. Nên lúc này, khi họ ở trong bầu không khí của sự hiệp một, khi tất cả đều đồng một lòng hiệp một ý, thì Đức Thánh Linh đã đến. Và đoán xem Đức Thánh Linh là gì ạ? Đó là sự sức dầu. Nên những gì xảy ra trong công vụ chương 2 mô tả chính xác những gì được nói đến trong Thi thiên 133. Khi anh em đồng một lòng hiệp một ý, thì dầu của Đức Thánh Linh đã đến. Bây giờ chúng ta hãy nhớ lại những gì mà Chúa Giê-xu đã nói trong Ma-thi-ơ chương số 18, câu số 19 đến câu số 20, rằng ta lại bảo các con, nếu hai người trong các con hiệp ý với nhau ở dưới đất mà cầu xin bất cứ điều gì, thì cha ta ở trên trời sẽ ban cho họ. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta họp nhau lại, thì ta sẽ ở giữa họ. Nên hãy để ý một lần nữa, Chúa Giê-xu đang nói về việc hiệp một trong lời cầu nguyện, và Ngài nói rằng Chúa Cha sẽ làm điều đó và ta sẽ ở ngay đó giữa vòng họ. Nên chúng ta có thể thấy là Kinh Thánh liên tục nói với chúng ta rằng có điều gì đó rất quyền năng xảy ra trong bầu không khí của sự hiệp một. Trong trường hợp này, đó là việc lời cầu nguyện hiệp ý sẽ được ứng nghiệm. Bây giờ hãy mở Kinh Thánh của anh chị em ra công vụ chương số 4. Phần Kinh Thánh này rất đáng để chúng ta tìm hiểu. Trong công vụ chương 4, Phi-e-rơ và Giăng lúc này đã bị bắt. Họ đã bị cấm không cho rao giảng danh Chúa Giê-xu nữa. Và câu 23-24 nói rằng, sau khi được thả ra, hai ông đến với anh em mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói. Nghe xong, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Giăng đã đến đó và họ nói với hai người, các anh không được rao giảng về Giê-xu nữa, các anh không được làm điều đó, các anh cần phải dừng việc này lại. Thế là họ đã trở về với những môn đồ khác và giải thích với những người đó rằng chúng ta đang được các lãnh đạo ra lệnh phải dừng lại những gì chúng ta đều đồng ý và mong muốn chia sẻ. Họ muốn chúng ta đừng nói với bất kỳ ai và đừng rao giảng danh Giê-xu nữa. Đây là một vấn đề lớn nên Kinh Thánh nói ở trong câu 24, nghe xong. Khi các tín hữu tụ họp trong ngôi nhà này nghe thấy điều đó, họ đồng một lòng lớn tiếng cầu nguyện. Họ đã lên tiếng. Điều thú vị ở đây là họ là số nhiều, nhưng tiếng nói ở đây trong tiếng Hy Lạp đó lại là số ít. Họ đã lớn tiếng cầu nguyện với Chúa trong sự hiệp một với nhau, rằng lạy Chúa là đấng dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó. Tôi thích điều đó. Anh chị em biết họ vừa nói gì không ạ? Họ vừa nói rằng những lãnh đạo này không phải là Chúa, mà Ngài mới là Chúa. Và chính Ngài đã bảo chúng con làm điều này, còn họ lại bảo chúng con không được làm. Nhưng chúng con muốn Ngài biết rằng họ không phải là Chúa, Ngài mới là Chúa. Ngài là Đức Chúa Trời, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển cùng muôn vật trong đó. Câu 29, bây giờ, xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài giảng dĩ rao giảng lời Ngài. Để ý rằng họ đang cầu nguyện xin Chúa ban sự giảng dĩ cho các đầy tớ của Chúa để họ tiếp tục rao giảng, để họ tiếp tục chia sẻ về Chúa Giê-xu. Tại sao ạ? Có một số lĩnh vực mà chúng ta được phép không tuân theo luật pháp. Chúng ta không nên thỏa hiệp về đạo đức, chúng ta không nên thỏa hiệp về đức tin nơi Chúa và chúng ta không nên thỏa hiệp về việc vâng lời Chúa. Khi chính phủ hoặc là những người khác ép buộc chúng ta từ bỏ lòng trung thành của mình với Chúa Giê-xu, thì đó là lúc mà việc bất tuân thẩm quyền dân sự là điều được phép. Thường thì chúng ta cần tuân thủ luật pháp, nhưng có một số trường hợp mà chúng ta nên để Chúa là cao hơn thẩm quyền của con người. Đây chắc chắn là một trong những trường hợp đó, nên họ đã cầu nguyện: bây giờ xin Chúa xem xét lời hăm dọa của họ và cho các đầy tớ Ngài giảng dĩ rao giảng lời Ngài. Xin giơ tay Ngài ra để chữa lành và làm những phép màu dấu lạ qua danh đầy tớ thánh của Ngài là Đức Chúa Giê-xu. Đây là một lời cầu nguyện rất là thú vị, phải không? Họ nói: lạy Chúa, chúng con sẽ đi rao giảng. Chúng con xin Chúa ban cho chúng con sự dạn dĩ để rao giảng theo cách chúng con nên rao giảng, và ban cho chúng con những phép lạ và sự chữa lành, để khi chúng con rao giảng danh Giê-xu thì mọi người sẽ bắt đầu nhận ra: này, điều đó là thật, vì hãy nhìn vào quyền năng của Thánh Linh mà xem. Nên hãy để ý, trong sự hiệp một, họ đã đồng một lòng, hiệp một ý cùng với nhau lớn tiếng cầu xin quyền năng của Đức Chúa Trời đến giữa họ. Và rồi những gì xảy ra trong chương 5 là kết quả của lời cầu nguyện đó. Kinh Thánh nói rằng, bấy giờ có nhiều phép màu và dấu lạ được thực hiện giữa dân chúng bởi tay các sứ đồ. Đó không phải là kết quả của điều họ vừa cầu nguyện sao? Trong bầu không khí của sự hiệp một, họ đã cầu nguyện cho điều đó, và ngay trong chương tiếp theo, bam! Điều đó đang xảy ra, các dấu lạ đã được thực hiện. Kinh Thánh nói tiếp rằng là tất cả các tín hữu đều hiệp ý nhóm nhau dưới hiên cửa Salomon. Để ý là lúc này họ đang hiệp ý với nhau. Câu số 13, không một ai dám tham dự với họ, nhưng dân chúng thì rất nể trọng. Số người tin Chúa ngày càng thêm đông đảo, gồm cả nam lẫn nữ, đến nỗi người ta phải đem những người bệnh để ngoài đường phố, đặt nằm trên giường và chõng, để khi Phi-rơ đi ngang qua, bóng của ông ít ra cũng ngã trên một vài bệnh nhân. Dân chúng ở các thành phố lân cận cũng tụ họp về Jerusalem, đem đến những người đau ốm, những kẻ bị tà linh hành hạ, và tất cả đều được chữa lành. Điều đó tạo ấn tượng rằng ngay cả những người mà bóng của Phi-rơ phủ lên cũng được chữa lành. Đó chính là quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh đang tuôn chảy qua các sứ đồ. Quyền năng đó đến từ đâu ạ? Đúng, tất nhiên là đến từ Chúa Giê-xu. Đúng, tất nhiên là đến từ Đức Thánh Linh, nhưng quyền năng đó cũng đến từ lời cầu nguyện trong chương trước. Bởi vì đã có điều gì đó gia tăng trong chương 5, và đó là kết quả của lời cầu nguyện hiệp ý trong chương 4. Anh chị em thấy được điều này chưa ạ? Nên lời cầu nguyện trong bầu không khí của sự hiệp một rất quyền năng. Lời cầu nguyện đó khiến quyền năng và sự sức dầu của Đức Thánh Linh tuôn chảy một cách tự do, và kết quả là hàng trăm, thậm chí có thể là hàng ngàn người đã được chữa lành và giải cứu vì sự sức dầu đó của Đức Thánh Linh. Nên sự hiệp một rất quan trọng. Bây giờ chúng ta hãy xem lại sáng thế ký chương 11, một phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt, chắc chắn chứng minh được nguyên tắc của sự hiệp một này. Sáng thế ký chương số 11 nói, bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Chỉ vì anh chị em nói cùng một ngôn ngữ, điều đó không có nghĩa là anh chị em nói giống nhau. Tôi nói, chỉ vì anh chị em nói cùng một ngôn ngữ, điều đó không có nghĩa là anh chị em nói giống nhau. Những người ở những vùng miền khác nhau nói cùng một ngôn ngữ, nhưng với những cách khác nhau, đúng không? Không chỉ vậy, ngay cả những người ở cùng một vùng của đất nước, cũng sẽ có những người nói một cách ôn tồn, yêu thương và tôn trọng, và cũng sẽ có những người nói một cách cọc cằn, thô lỗ, thiếu tôn trọng, phải không ạ? Đó là cùng một ngôn ngữ, nhưng khác nhau trong ngôn từ. Nhưng trong trường hợp này, Kinh Thánh nói rằng, bây giờ cả thế giới đều có cùng một ngôn ngữ và dùng chung các ngôn từ. Câu số 6 nói rằng, Đức Giê-hô-va phán, này, chúng cùng một dân tộc, chung một ngôn ngữ, chúng mới khởi công mà đã như thế thì về sau sẽ không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Không có việc gì chúng đã hoạch định mà không làm được. Tôi thích phần này. Ở đây, Đức Chúa Trời ngự xuống và Ngài nhìn vào tòa tháp ba bên mà họ đang xây dựng, và họ thấy những người này ở trong bầu không khí của sự hiệp một. Họ nói cùng một ngôn ngữ. Không chỉ vậy, họ còn nói theo cùng một cách và tin vào cùng một điều, mặc dù đó không phải là điều mà Chúa muốn họ làm. Nhưng vì họ có cùng một bầu không khí như vậy, cho nên Chúa nói rằng không có điều gì họ làm mà không thành công, không có điều gì họ hoạch định mà không làm được. Đó là một nguyên tắc mạnh mẽ, ngay cả khi điều họ làm không phải là ý muốn của Đức Chúa Trời. Nên đó cũng là bầu không khí của sự hiệp một mà chúng ta cần phải có. Bây giờ, chúng ta hãy xem điều gì xảy ra trong bầu không khí chia rẽ. Trong Ma-thi-ơ chương số 12, câu số 25, Chúa Giê-xu nói, vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ. Một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Một lần nữa, Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ, một thành hay một nhà nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Cụm từ vương quốc nào ở đây có nghĩa là mọi vương quốc, mọi quốc gia, mọi tổ chức, mọi gia đình, mọi doanh nghiệp, mọi hội thánh, mọi chức vụ. Điều này có nghĩa là không ai có thể lách khỏi nguyên tắc này. Anh chị em không thể ở trong bầu không khí chia rẽ. Câu này nói rằng mọi vương quốc, thành phố, mọi tổ chức tự chia rẽ thì sẽ bị hoang vu và rồi nó sẽ sụp đổ, nó sẽ nứt ra, nó sẽ sập xuống. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Điều đó có nghĩa là sự hiệp một của chúng ta quan trọng hơn chiến lược của chúng ta. Điều đó có nghĩa là sự hiệp một của chúng ta quan trọng hơn cách tiếp cận của chúng ta. Trong suốt nhiều năm, tôi đã chứng kiến điều này xảy ra trong rất nhiều hội thánh. Luôn có những người ở hai phía của một vấn đề, và cả hai đều cho rằng cách tiếp cận của mình là đúng. Họ bất đồng quan điểm với nhau và không nhận ra rằng cho dù chúng ta có tiếp cận vấn đề theo cách nào đi nữa mà chúng ta không có quyền năng của Đức Chúa Trời để làm điều đó, thì việc bảo vệ cho quan điểm của mình cũng chẳng ích lợi gì. Điều quan trọng hơn mà chúng ta phải làm là chúng ta phải duy trì sự hiệp một và tin cậy Chúa để Ngài ban thêm quyền năng của Ngài hơn là chọn cách này hay cách kia và để cho sự chia rẽ xảy ra. Nên sự hiệp nhất quan trọng hơn việc ai đúng ai sai. Nhưng thật đáng kinh ngạc khi có điều gì đó trong xác thịt của chúng ta, có điều gì đó về sự kiêu ngạo, nó sẽ luôn làm tổn hại đến sự hiệp một, nó sẽ làm tổn hại đến sự sức giàu của Đức Chúa Trời. Nó thậm chí sẽ gây ra sự hủy diệt cho chức vụ, cho gia đình, cho doanh nghiệp, cho tổ chức của chúng ta. Bởi vì chúng ta luôn có xu hướng muốn được nói rằng tôi đúng, tôi muốn người khác nói với tôi rằng cuối cùng họ cũng nhận ra là tôi đúng. Đó là lúc mà chúng ta phải dừng lại và nói, không, vấn đề không phải là cách tiếp cận của anh hay cách tiếp cận của tôi là đúng. Vấn đề không phải là quan điểm của anh hay quan điểm của tôi là đúng. Kinh Thánh nói rằng, nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà, thì thợ xây có lao nhọc cũng luống công. Nên vấn đề thực sự là liệu Chúa có ở cùng chúng ta trong việc đó hay không? Tôi tin rằng chúng ta có thể sử dụng một chiến lược, một cách tiếp cận kém cỏi, nhưng vẫn có thể đạt được kết quả tốt nếu chúng ta có sự hiệp một với nhau. Có thể chúng ta không đồng ý với quan điểm của người khác, nhưng nếu chúng ta có thể bước đi trong sự hiệp một, thì ngay cả với một cách tiếp cận hay là một ý tưởng kém cỏi, sự sức giàu của Chúa Thánh Linh vẫn có thể tuôn chảy. Ngài có thể biến ý tưởng kém cỏi đó thành một thành công lớn lao. Tại sao ạ? Bởi vì vấn đề không phải là về ý tưởng, không phải là về chiến lược, mà là về quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài có thể khiến cho một chiến lược rất bình thường kết quả nếu chúng ta có sự hiệp một. Đó là lý do tại sao ý tưởng, chiến lược hay cách tiếp cận tốt nhất không quan trọng bằng sự hiệp một. Bởi vì sự hiệp một cho phép Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta. Hãy nghĩ về điều này. Giả sử anh chị em đang ở trong một đội bóng và mọi người đã đưa ra chiến lược tốt nhất có thể. Nhưng cầu thủ ngôi sao của đội nói, tôi không thích chiến lược đó nên nếu mọi người muốn thực hiện chiến lược đó thì cứ việc, nhưng tôi sẽ không tham gia. Hãy nghĩ về điều đó. Anh chị em đã bao giờ đặt Chúa ra ngoài để làm theo ý riêng của mình chưa? Tôi thà có Chúa trong đội của mình còn hơn là làm theo ý riêng của mình mà không có Ngài. Đó là sự đánh đổi không đáng có. Nên hãy hiểu rằng sự hiệp một quan trọng hơn ý tưởng của tôi, sự hiệp một quan trọng hơn quan điểm của tôi. Chúng ta cần phải luôn xem trọng sự hiệp một hơn là triển vọng, chiến lược và cách tiếp cận của riêng mình. Sự chia rẽ xuất phát từ sự nổi loạn, không hiệp một, bất đồng quan điểm, có những khải tượng khác nhau và các chức vụ không thống nhất với nhau. Nếu một chức vụ bị mất đi sự hiệp một, thì sự sức giàu sẽ bắt đầu bị chặn lại. Đó là lý do tại sao nếu ai đó trong tổ chức hoặc là chức vụ của chúng ta bắt đầu bị vấp phạm và mặc dù chúng ta đã cố gắng nói chuyện với họ, cố gắng xoa dịu sự vấp phạm đó và cố gắng để cho sự tha thứ xảy ra, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận mà vẫn tiếp tục cầm giữ những sự tổn thương gây ra bởi sự vấp phạm đó, thì điều chúng ta cần phải làm lúc đó là chúng ta cần phải để họ sang một bên. Chúng ta không thể đặt họ vào vị trí có ảnh hưởng được nữa. Tại sao ạ? Bởi vì một ít men làm dậy cả đống bột. Chúng ta để họ sang một bên và nếu họ vẫn không điều chỉnh tấm lòng của mình, thì chính Chúa sẽ đẩy họ sang một bên nữa và cuối cùng họ bị gạt ra ngoài lề. Vậy thì tại sao chúng ta không khiêm nhường và nói rằng cho dù ý tưởng của tôi không được chấp nhận thì cũng không sao? Bởi vì điều mà tôi muốn đó là sự hiệp một, đó là tôi muốn có Chúa ở trong đội của tôi hơn là chỉ có mình tôi trong đội của mình. Tôi muốn có Chúa ở trong đội của tôi. Vương quốc nào tự chia rẽ sẽ bị sụp đổ. Tại sao? Bởi vì Đức Chúa Trời không có ở đó, các phước hạnh không có ở đó, sự sức giàu không tuôn chảy đến đó. Vì nếu Chúa không xây nhà, thì anh em có lao nhọc cũng luống công. Và điều đó bằng cách này hay cách khác cũng sẽ kết thúc trong sụp đổ, xấu hổ và thất bại. Đó là điều không đáng để chúng ta hy sinh. Nên tất cả chúng ta hãy nói, tôi chọn bước đi trong sự hiệp một, ngay cả khi tôi không đạt được điều mình muốn, bởi vì sự hiệp một xem trọng sự dự phần của Chúa hơn là sự dự phần của tôi. Anh chị em có thấy điều đó không ạ? Nên sự hiệp một rất quan trọng. Tôi nhớ vào năm 2004, hội thánh của chúng tôi đã phát triển rất nhanh, nhưng rồi Đức Chúa Trời đã dẫn dắt tôi bắt đầu giảng dạy về Đức Thánh Linh vào thời điểm lễ phục sinh năm 2004. Rất là nhiều người trong hội thánh lúc đó không biết về Đức Thánh Linh, họ không biết về việc được đầy dạy Đức Thánh Linh. Nên khi tôi bắt đầu 6 tuần giảng dạy về Đức Thánh Linh và việc được đầy dạy Đức Thánh Linh, thì số lượng người đến nhóm lại tại hội thánh của chúng tôi đã giảm đi vài trăm người chỉ trong vài tuần. Sau khi số lượng người nhóm lại giảm đi như vậy, đang khi tôi đến giảng ở một hội thánh khác, ngay khi giờ nhóm đó kết thúc, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Đức Chúa Trời ở đó và Ngài phán với tôi, ta muốn con bắt đầu lại. Tôi nghĩ, Chúa ơi, hội thánh của chúng con đã giảm đi mấy trăm người vì Ngài dẫn dắt con giảng về Đức Thánh Linh, vậy mà giờ Ngài lại muốn con bắt đầu lại sao? Ngài nói, đúng rồi, ta muốn con bắt đầu lại. Thế là tôi cầu nguyện về điều đó trong vài tuần tiếp theo, và rồi Ngài nói, ta muốn con ngưng tất cả các chương trình khác của hội thánh, ngoại trừ 4 điều. Thứ nhất là bài giảng chất lượng. Thứ hai là môn đồ hóa cho nhiều người một lúc. Thứ ba, đó là chăm sóc tốt cho mọi người. Thứ tư là cải tiến và chuyên nghiệp. Con hãy làm 4 điều đó và ngưng mọi điều khác. Con cũng hãy yêu cầu tất cả các lãnh đạo tham gia vào chương trình môn đồ hóa mới này, là chương trình đời sống vững chắc mà anh chị em đang tham gia. Lúc đó, rất là nhiều lãnh đạo trong hội thánh đã nói rằng tôi không có thời gian để tham gia bởi vì tôi đang lãnh đạo chức vụ của mình. Họ không biết chương trình đó là gì và họ cũng không có thời gian để theo học. Nhưng Đức Chúa Trời nói, hãy bắt đầu lại từ đầu. Tôi nói, Chúa ơi, việc bảo mọi người từ bỏ chức vụ của họ và tham gia chương trình môn đồ hóa này của con nghe có vẻ kiêu ngạo quá không? Nhưng Chúa im lặng. Để tôi nói cho anh chị em biết điều này về Chúa. Ngài lúc nào cũng nghĩ rằng Ngài đúng. Và Ngài luôn đúng, phải không ạ? Nên tôi đã gặp tất cả các lãnh đạo. Chúng tôi vào một căn phòng lớn của hội thánh. Tôi chia sẻ những gì Chúa nói với tôi với họ. Và điều ngạc nhiên đó là không ai trong số những lãnh đạo đó rời đi khỏi hội thánh. Tất cả họ đều tham gia chương trình đời sống vững chắc. Anh chị em có biết điều gì đã xảy ra sau đó không? Hội thánh của chúng tôi đã bùng nổ số lượng người đến nhóm lại. Trước đó chúng tôi chỉ có khoảng 900 người đến nhóm lại. Khi tôi bắt đầu dạy về Chúa Thánh Linh, số lượng người nhóm lại giảm xuống mức chỉ còn 700. Nhưng rồi đột nhiên, khi chúng tôi bước vào giai đoạn môn đồ hóa này cùng với những người lãnh đạo đó, thì sang năm tiếp theo, hội thánh của chúng tôi đã có hơn 1.000 người đến nhóm lại và chúng tôi là một hội thánh đầy dẫy Đức Thánh Linh. Tại sao điều đó lại xảy ra? Điều đó xảy ra là bởi vì chúng tôi đã bước đi trong bầu không khí của sự hiệp một và bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Những lãnh đạo đó đã có một tấm lòng ưu tiên cho sự hiệp một. Họ đã không để cho mình bị vấp phạm. Thay vào đó, họ đã khiêm nhường đáp lại và tin tưởng vào sự dẫn dắt của lãnh đạo và nói rằng, nếu đó là điều mục sư cảm thấy Chúa muốn làm, thì tôi sẽ làm theo. Và kết quả là hội thánh của chúng tôi đã bùng nổ số lượng người nhóm lại. Không chỉ vậy, hiện tại chúng tôi có 13 hội thánh vệ tinh. Một hội thánh nữa sẽ bắt đầu chỉ trong vài tuần nữa và hội thánh số 15 sẽ bắt đầu chỉ sau 2 tháng nữa. Thật tuyệt vời khi thấy những gì Đức Chúa Trời đang làm. Nhưng để điều đó xảy ra thì cần phải có một bầu không khí của sự hiệp một trong hội thánh. Mọi người hãy nói, sự hiệp một. Đó là điều rất rất quan trọng. Bây giờ hãy nghĩ về điều này. Hãy hình dung ra một chiếc xe có 4 bánh. Nếu anh chị em lấy 2 bánh trước và xoay chúng theo 2 hướng khác nhau, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và nếu anh chị em lấy 2 bánh sau và cũng xoay chúng theo 2 hướng khác nhau như vậy, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Lúc đó, mặc dù chiếc xe của anh chị em có thể có một chiếc động cơ rất mạnh, nhưng nếu các bánh xe đi theo những hướng khác nhau, thì chiếc xe đó sẽ không thể nào di chuyển được. Tại sao ạ? Bởi vì sự thiếu đồng bộ, thiếu sự hiệp nhất. Cũng vậy, hãy nghĩ về tất cả các chi thể trong thân thể Đấng Christ. Nếu tầm nhìn của tôi đi theo hướng này, tầm nhìn của anh chị em đi theo hướng kia, và tầm nhìn của người khác đi theo hướng nọ, thì đúng là có quyền năng giữa chúng ta. Nhưng mỗi người lại đi theo những hướng khác nhau, nên thân thể sẽ chẳng đi đến đâu cả. Nhưng nếu tất cả chúng ta có thể hiệp một và nói rằng đây là hướng mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta đi và tất cả chúng ta đều hướng về cùng một hướng đó, tất cả chúng ta đều nói cùng một điều, tất cả chúng ta đều bước đi trong tình yêu thương, tất cả chúng ta đều giúp đỡ nhau, thì điều đó sẽ thật tuyệt vời. Thật là tuyệt vời khi thấy được những gì Chúa có thể làm qua chúng ta khi tất cả chúng ta đều đồng một lòng hiệp một ý với nhau. Nên sự hiệp một thực sự rất quan trọng. Vậy, điều gì sẽ phá vỡ sự hiệp một? Châm ngôn số 13 nói, sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi. Sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi, nên sự kiêu ngạo phá vỡ sự hiệp một. Sự kiêu ngạo là xem trọng bản thân mình hơn sự hiệp một. Sự kiêu ngạo là xem trọng bản thân mình hơn người khác hoặc là hơn tầm nhìn chung của tổ chức. Sự kiêu ngạo đó là tất cả về tôi. Tôi muốn mình trông thật tốt, tôi muốn được tín nhiệm, tôi muốn được vinh quang, tôi muốn mọi người để ý đến tôi. Nên sự kiêu ngạo chỉ sinh ra điều tranh cãi và chia rẽ ở bất kỳ đâu, cho dù đó là gia đình, chức vụ hay doanh nghiệp. Châm ngôn chương số 28 câu số 25 nói rằng, người nào có lòng kiêu ngạo dục sự tranh cạnh. Người nào có lòng kiêu ngạo dục sự tranh cạnh. Một số người rất khéo léo che giấu sự kiêu ngạo của họ. Họ biết rằng nếu họ nói thẳng ra, tôi nên ở đó để giảng dạy, tôi nên lãnh đạo chức vụ đó, hoặc là họ nên mời tôi, thì mọi người sẽ nói là, người này đang kiêu ngạo. Nên thay vì làm như vậy, họ chỉ đến và hỏi anh chị em những câu kiểu như là, anh nghĩ gì về việc người này hay là người kia lãnh đạo chức vụ đó? Và nếu anh chị em nói, tôi nghĩ họ là người phù hợp cho công việc đó, thì họ sẽ nói là, tôi cũng cảm thấy vậy. Họ sẽ đến gặp người khác và họ sẽ tiếp tục hỏi cho đến khi họ tìm thấy một người nói rằng, tôi không biết là người đó liệu có phù hợp với vị trí đó không? Tôi không biết là họ có đủ năng lực không? Tôi không biết là họ có đủ kỹ năng hay là kinh nghiệm để đảm nhận vị trí đó không? Khi ai đó nói với họ như vậy, thì họ sẽ nói với người đó, vậy mà tôi nghĩ chỉ mình tôi nghĩ như vậy thôi chứ. Sau đó người đó sẽ đến gặp một người khác và nói, này, anh nghĩ gì về người đó? Tôi đã nói chuyện với người này và họ nói rằng là họ không biết liệu người đó có phải là người được Chúa chọn không? Không biết anh nghĩ gì về điều đó? Đó là một người có tấm lòng kiêu ngạo và anh ta đang khuấy động những sự xung đột. Anh chị em có thể làm điều đó theo một cách rất tinh vi, đến mức trông không giống như anh chị em đang làm điều đó. Anh chị em chỉ nói, tôi nghe người này nói. Thực tế, vợ tôi và tôi chỉ biết cười trừ khi ai đó nói với chúng tôi, này, tôi không có vấn đề gì với điều đó, nhưng rất nhiều người đến với tôi và nói rằng là họ hơi quan ngại về điều này điều kia. Khi nghe điều đó thì chúng tôi chỉ nói, ồ, lại nữa rồi. Người đó nói là rất nhiều người, nhưng mà bao nhiêu người là rất nhiều? Đôi khi chỉ có một người. Và người đó nói, họ đến với tôi. Tại sao tất cả những người đó đều đến với anh? Tại sao rất là nhiều người có mối quan tâm với điều đó lại đến với anh? Có phải đó là do anh cũng có cùng một tinh thần giống như họ không? Có phải đó là vì họ cảm thấy thoải mái khi đến gặp anh, vì họ biết rằng anh là người có cùng suy nghĩ giống như họ không? Nên một khi anh chị em nói, ồ, có rất là nhiều người đến và nói với tôi về điều đó, nhưng mà tôi thì không có vấn đề gì với điều đó, thì đó chính là lúc mà sự kiêu ngạo của anh chị em đang nói. Họ đến với tôi vì họ xem tôi là một lãnh đạo, là một người hiểu biết. Họ đến với tôi để hỏi tôi xem tôi nghĩ gì. Anh chị em thấy không? Đó là sự kiêu ngạo. Ý tôi là khó mà không cười trừ được trong những cuộc trò chuyện như vậy. Kiểu là, thôi nào, hãy trưởng thành hơn chút đi, đừng như vậy nữa. Nếu anh cảm thấy điều đó có vấn đề, thì cứ nói là tôi đã nói chuyện với Bob và chúng tôi cảm thấy điều đó có vấn đề. Tại sao chúng ta không làm như thế này? Hãy nói thẳng ra nếu chúng ta muốn có một bầu không khí của sự hiệp nhất. Chứ đừng sử dụng những từ ngữ mơ hồ, kiểu là rất là nhiều người đến với tôi, họ lo lắng, tôi thì không vấn đề gì, nhưng mà họ thì... Tôi nói với anh vì tôi lo lắng cho họ thôi. Anh chị em thấy không ạ? Sự kiêu ngạo rất tinh vi. Nó luôn muốn khuấy động mọi thứ. Đó là những người khác chứ không phải tôi nghĩ như vậy đâu. Không, anh có sự kiêu ngạo trong lòng và nó đã khuấy động mọi thứ. Nó hay đặt những câu hỏi. Anh nghĩ gì về... Hay là anh có quan tâm đến... Sự kiêu ngạo khuấy động sự tranh cạnh. Châm ngôn số 6 nói rằng có 6 điều Đức Giê-hô-va ghét và 7 điều Ngài ghê tởm. Và một trong số những điều đó là người gieo tranh cãi giữa anh em, người đặt câu hỏi để khiến mọi người chỉ trích và chống đối lẫn nhau. Anh chị em đã bao giờ để ý thấy là có một số người lúc nào cũng thích khuấy động mọi thứ chưa? Họ sẽ không có một ngày trọn vẹn nếu không khiến hai người nào đó bất đồng quan điểm với nhau. Chính sự kiêu ngạo đã làm điều đó, sự khiêm nhường sẽ không làm điều đó. Chúa Giê-xu nói rằng, phước cho những người làm cho người hòa thuận. Phước cho những người làm cho người hòa thuận. Trước đây tôi đã từng bỏ tiền túi ra để đưa hai mục sư bất đồng quan điểm ngồi lại với nhau. Tôi nói với họ, cả hai hãy ngồi lại và nói chuyện với nhau, chứ đừng có nên chia rẽ như vậy. Chúa yêu những người tìm kiếm hòa bình và đưa mọi người lại với nhau. Nếu ai đó đến với anh chị em và nói, này, tôi hơi lo về điều này, thì hãy nói là, được thôi, chúng ta hãy đi nói chuyện với người đó, chúng ta hãy giải quyết vấn đề đó. Nhưng mà tôi không muốn nói chuyện với người đó. Anh đang lo về điều đó mà, không sao đâu, chúng ta hãy đi nói chuyện với họ. Tôi không có ý đó. Không, chúng ta hãy đi nói chuyện với người đó, bởi vì chúng ta muốn giải quyết vấn đề này, chúng ta muốn có sự hiệp một phải không? đó là sự khiêm nhường, đó là một người xem trọng sự hiệp một. Nên anh chị em có thể tự nhận xét về chính mình để biết được là tôi đang bước đi trong sự trưởng thành hay là tôi đang bước đi trong sự non nớt thuộc linh. Bởi vì sự non nớt là kiêu ngạo. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe những gì Phao-lô đã nói với Timôthê trong Timôthê nhì chương số 2 câu số 23. Ông nói, hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn. Mọi người thường hay tranh luận về những vấn đề rất ngớ ngẩn. Chẳng hạn như là tôi không thích loại giấy vệ sinh mà họ dùng trong toilet, tôi không thích loại xà phòng rửa tay đó. Có bao nhiêu người trong số anh chị em đã từng tranh luận về những vấn đề ngớ ngẩn như vậy rồi? Đó là những điều thứ yếu không đáng để chúng ta tranh luận. Hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn. Câu số 24 nói rằng, đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi. Thật thú vị khi chỉ mới câu trước đó, Kinh Thánh nói rằng hãy từ chối những cuộc tranh luận điên dại và ngu xuẩn, vì như con biết, chúng chỉ sinh ra sự cãi cọ mà thôi. Thì ngay sau đó, Kinh Thánh lại nói rằng, đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi. Nên nếu anh chị em muốn trở thành một đầy tớ của Chúa, nếu anh chị em muốn ở trong chức vụ và kết quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời, thì anh chị em đừng nên ở trong những cuộc tranh luận đó. Ai muốn tranh luận thì hãy cứ để cho họ tranh luận, nhưng anh chị em đừng tham gia vào. Tại sao ạ? Bởi vì những điều đó chỉ gây ra sự cãi cọ và chia rẽ mà thôi, mà những điều đó lại là những điều sẽ hủy hoại chúng ta, chúng sẽ ngăn chặn sự sức giàu của chúng ta. Nên Kinh Thánh mới nói rằng, đầy tớ của Chúa không được ham tranh cãi, nhưng phải thân thiện với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục. Để ý câu 25, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã. Nói cách khác, khi anh chị em nhận ra ai đó đang bước đi trong sự kiêu ngạo, thì anh chị em cần phải đến với họ một cách hòa nhã, khiêm nhường, không đối đầu và nói với họ. Tôi có thể nói chuyện với anh về điều đó được không? Tôi biết rằng điều đó có vẻ như là một vấn đề lớn đối với anh. Nhưng mà hãy xem Chúa đang làm việc giữa chúng ta, Ngài đang hành động giữa chúng ta. Nhưng kẻ thù luôn cố gắng khiến chúng ta chống lại nhau. Vậy tại sao chúng ta không giải quyết vấn đề đó và để Chúa tự do làm việc giữa chúng ta? Đó là sự khiêm nhường. Nếu anh chị em muốn phục vụ và trở nên hiệu quả trong chức vụ, anh chị em phải bước đi trong sự khiêm nhường, hòa giải để mọi người hiệp một lại với nhau. Bởi vì nếu không thì đây sẽ là những gì xảy ra với anh chị em. Để ý câu Kinh Thánh này nói, sửa dạy những người chống đối mình cách hòa nhã, mong muốn Đức Chúa Trời giúp họ ăn năn, nhận biết chân lý và tỉnh ngộ để thoát khỏi cạm bẫy của ma quỷ, vì họ đã bị ma quỷ bắt giữ để làm theo ý nó. Những người chống đối thường không nhận ra rằng họ là những người chống đối. Câu Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng điều đó xảy ra là vì họ đã bị Satan, ma quỷ, bắt làm tù nhân để làm theo ý muốn của nó. Cái gì? Gây ra xung đột, chỉ trích, khuấy động sự bất hòa, gieo rắc bất hòa giữa anh em à? Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đúng. Đúng, nhưng những gì anh đang làm và cách anh đang làm là sai. Đó không phải là sự khiêm nhường, đó không phải là sự tôn trọng đối với các lãnh đạo, đó không phải là sự tôn kính đối với sự sức giàu của Đức Thánh Linh. Anh chị em nghĩ mình là đúng, còn họ là sai. Nhưng điều anh chị em không nhận ra là cách anh chị em tiếp cận vấn đề này lại đang mở cửa cho ma quỷ. Anh chị em sẽ phải chịu trách nhiệm cho điều đó. Đây là một trong những điều mà Đức Chúa Trời dùng để thử nghiệm, nên đây là một điều rất quan trọng. Sự hiệp một đòi hỏi sự khiêm nhường và thuận phục thẩm quyền. Tôi nhắc lại, sự hiệp một đòi hỏi sự khiêm nhường và thuận phục thẩm quyền. Anh chị em sẽ không bao giờ luôn đồng ý trong mọi việc với các lãnh đạo của mình. Nhưng sự khiêm nhường và thuận phục đem đến sự hiệp một. Nhân tiện, anh chị em không phải nhận lấy trách nhiệm cho tất cả các quyết định mà các lãnh đạo của mình đưa ra. Nếu anh chị em nghĩ là chúng ta nên làm theo cách này, nhưng họ lại nghĩ là chúng ta nên làm theo cách khác. Nếu anh chị em nghĩ chúng ta nên sơn màu xanh, còn họ nghĩ chúng ta nên sơn màu trắng, vậy thì lúc đó anh chị em nên làm gì? Nếu anh chị em là lãnh đạo, thì hãy làm điều mà Chúa muốn anh chị em làm. Còn nếu anh chị em không phải là lãnh đạo, thì hãy thuận phục. Tại sao ạ? Bởi vì sự hiệp một quan trọng hơn. Điều này rất rõ ràng trong Kinh Thánh. Hãy nhớ là chúng ta đã nói về Eli và Elise. Elise đã đi theo làm người rót nước rửa tay cho người của Đức Chúa Trời và phục vụ ông ấy trong khoảng thời gian từ 12 đến 20 năm. Và kết quả của điều đó là gì? Đó là sự sức giàu đã tuôn chảy gấp đôi trong cuộc đời của ông. Chính sự khiêm nhường và thuận phục đã đem đến sự sức giàu gấp đôi trong cuộc đời của ông. Nếu anh chị em muốn bước đi trong quyền năng của Đức Thánh Linh, anh chị em phải xử lý sự kiêu ngạo của mình. Hãy cầu xin và cho phép Đức Chúa Trời làm điều đó. Hãy nhớ rằng thậm chí cho đến khi Eli đã lên trời rồi, thì Elise vẫn nói, cha của con ơi, cha của con ơi, xe vài ngựa chiến của Israel. Ông đã tôn vinh Eli, ông không nói, ồ, bây giờ đến lượt tôi rồi. Không, nếu ông có thái độ đó, thì ông đã không nhận được sự sức giàu gấp đôi. Lý do ông nhận được sự sứ giàu gấp đôi là vì cho đến tận cuối cùng, ông vẫn nói không, tôi đang tôn vinh người lãnh đạo của tôi. David cũng tôn vinh Saul theo cùng một cách đó, cho đến tận ngày cuối cùng. Đừng bao giờ xem mình là người quan trọng hơn người khác. Nếu anh chị em muốn kinh nghiệm được quyền năng của sự hiệp nhất và sự tuôn chảy sự sức giàu của Đức Thánh Linh, anh chị em phải có sự khiêm nhường và bước đi trong sự thuận phục thẩm quyền. Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương số 5 câu số 12 nói rằng, thưa anh em, chúng tôi xin anh em hãy kính trọng những người đang làm việc vất vả giữa anh em, là những người vì Chúa mà hướng dẫn và khuyên bảo anh em. Hãy lấy lòng yêu thương mà tôn kính họ vì công việc họ làm. Hãy tôn kính họ. Nhưng mà tôi không muốn tôn kính họ. Tại sao? Bởi vì nếu mà tôi tôn kính họ thì tôi sẽ cảm thấy mình thấp kém. Tôi thấy rất là nhiều người hạ thấp các lãnh đạo, chỉ trích họ, đưa ra những nhận xét không tốt, phơi bày những điểm yếu hoặc là thiếu sót trong tính cách của lãnh đạo đó, hoặc là bất cứ điều gì. Nhưng anh chị em ơi, tất cả những điều đó chỉ khiến cho anh chị em trông tệ hơn mà thôi. Bởi vì nếu đó là lãnh đạo của anh chị em và anh chị em đang kéo lãnh đạo của mình xuống, thì đoán xem, anh chị em sẽ đi xuống cùng với vị lãnh đạo đó, bởi vì đó là lãnh đạo của anh chị em. Điều gì xảy ra khi anh chị em tôn kính lãnh đạo của mình? Điều đó sẽ kéo anh chị em lên. Hãy nghĩ về điều này. Giả sử như anh chị em là trợ lý của thị trưởng thành phố, thì điều đó cũng bình thường thôi đúng không ạ? Nhưng mà nếu anh chị em là trợ lý cho tổng thống của một quốc gia thì sao? Đó là một vị trí hoàn toàn khác phải không? Nên cho dù vị trí của anh chị em là gì đi nữa, nếu lãnh đạo của anh chị em càng thăng tiến, thì anh chị em cũng sẽ càng thăng tiến phải không? Nếu lãnh đạo của anh chị em càng sa sút thì anh chị em cũng sẽ càng sa sút phải không? Nên mỗi khi anh chị em chỉ trích lãnh đạo của mình thì điều đó sẽ đẩy anh chị em đi xuống, bởi vì đó là người mà anh chị em đang ở dưới quyền của họ, và tất cả những gì anh chị em nói với mọi người là lãnh đạo của tôi rất tệ, họ không tốt. Mọi người đều sẽ nghĩ, à, anh tốt như vậy mà lại làm việc cho một người như vậy à? Nhưng chúng ta không nhận ra là chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể hạ thấp người khác và không hạ thấp chính mình. Hãy nhớ, dập tắt đèn của người khác không bao giờ làm đèn của mình sáng hơn. Nên điều mà chúng ta phải hiểu là chúng ta cần phải tôn trọng người khác, đặc biệt là nếu người đó là lãnh đạo của chúng ta. Tôi không nói những điều này vì tôi là lãnh đạo ở đây, vì tôi cũng có trách nhiệm phải tôn trọng các lãnh đạo của mình. Và tôi càng tôn trọng các lãnh đạo của mình thì tôi lại càng được tôn trọng. Tôi càng ít tôn trọng các lãnh đạo của mình thì tôi lại càng ít được tôn trọng. Đó là đường lối của Vương quốc Đức Chúa Trời. Tôi nhớ mình đã từng nghe câu chuyện về một người đàn ông thuê phòng khách sạn. Anh ta vào phòng khách sạn và thấy có mùi hôi ở trong đó. Anh ta đi xuống lễ tân và nói, phòng của tôi có mùi hôi. Họ nói, chúng tôi sẽ cử nhân viên đến kiểm tra. Họ đã đến kiểm tra, phun thuốc và làm mọi thứ có thể, nhưng mùi của căn phòng đó có dễ chịu hơn không ạ? Có một chút. Và rồi người đàn ông đó đi ngủ. Giữa đêm ông ấy thức dậy vì mùi hôi đó lại tiếp tục xuất hiện. Và buổi sáng, ông ấy gọi xuống lễ tân và nói, vẫn còn mùi hôi trong căn phòng này, tôi không biết đó là gì. Cuối cùng, sau nhiều lần phản hồi, họ cũng đã đến và bắt đầu tháo dỡ toàn bộ căn phòng đó. Và những gì mà người ta phát hiện ra, đó là có ai đó đã giết người và giấu cái xác đó trong tấm nệm lò xo, và nó đang trong quá trình phân hủy. Người này ngửi thấy mùi hôi trong đó, anh ta không thể nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng anh ta biết là có điều gì đó không ổn ở đó. Cũng vậy, anh chị em có biết có điều gì đó không ổn khi anh chị em bước vào một bầu không khí có sự xung đột ở đó? Như thể anh chị em có thể ngửi thấy mùi của điều gì đó không tốt. Mọi người có thể mỉm cười, như thể mọi việc đều ổn và đúng. Có vẻ như mọi việc đều ổn, nhưng có vẻ như vẫn có điều gì đó không ổn. Anh chị em đã bao giờ cảm thấy như vậy chưa ạ? Như thể anh chị em có thể ngửi thấy hoặc là cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cũng vậy, khi mọi người bước vào hội thánh, nếu có sự chia rẽ ở đó, họ sẽ cảm nhận được là có điều gì đó không ổn ở đây, có sự chia rẽ ở đây. Nhưng nếu hội thánh có một bầu không khí của sự hiệp nhất, thì khi anh chị em bước vào, anh chị em không biết đó là gì, nhưng đó là một cảm giác rất tốt về mặt tâm linh. Có thể nói như vậy, nó có mùi thơm giống như mùi thơm của một loại dầu sức đặc biệt, là loại dầu quý giá với những hương liệu được nói đến ở trong Kinh Thánh. Trong bầu không khí của sự hiệp một đó, anh chị em gần như có thể ngửi thấy mùi hương đó và cảm thấy rất tốt. Tôi nhớ nhiều năm trước, có một người đến hội thánh của chúng tôi. Đó không phải là một tín hữu mới, mà là một tín hữu trưởng thành. Và họ nói, anh có biết hội thánh của anh có điều gì đặc biệt không? Đó là hội thánh của anh có một bầu không khí rất trong lành. Tôi có thể cảm nhận được rất rõ bầu không khí đó. Không có sự vô đạo đức nào xảy ra, không có ai biện thủ bất kỳ khoản tiền nào, không có ai thỏa hiệp ở đây. Điều đó không có nghĩa là mọi người không có vấn đề, bởi vì mọi người luôn có vấn đề. Nhưng người đó nói rằng, có điều gì đó về bầu không khí tốt lành ở đây. Và tôi nói cảm ơn Chúa. Nên khi có ai đó đến và mặc dù họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng họ kiểu, bầu không khí ở đây thật tuyệt vời. Đó là bầu không khí của sự hiệp một. Hãy nghĩ về điều này. Nếu bầu không khí trong ngôi nhà của anh chị em cũng giống như vậy thì sao? Khi người khác bước vào nhà của anh chị em, họ không biết đó là gì, nhưng họ có thể cảm nhận được mùi hương đó, như thể có ai đó đang nướng bánh quy sô-cô-la vậy. Anh chị em biết cảm giác đó như thế nào đúng không? Tôi thích mùi của loại bánh đó. Nó cứ thế lấp đầy toàn bộ ngôi nhà, và ngay khi họ bước vào thì... Đó là bầu không khí của sự hiệp một. Và khi mọi người bước vào, thì có điều gì đó về bầu không khí đó khiến cho mọi người cảm thấy có điều gì đó tốt đẹp ở đây. Đó là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Cho dù anh chị em là người lãnh đạo hay là thành viên của một gia đình, một tổ chức, một doanh nghiệp, một chức vụ, cho dù vị trí của anh chị em là gì, thì bất cứ điều gì anh chị em làm, cũng hãy làm để đem đến sự hiệp một tại nơi đó. Bởi vì sự hiệp một nói với Chúa rằng là Chúa ơi, con xem trọng sự hiện diện của Ngài hơn sự hiện diện của bất kỳ người nào khác. Con xem trọng sự tham gia của Ngài hơn sự tham gia của bất kỳ người nào khác. Không có con người nào đáng để chúng ta cần phải đánh đổi sự hiệp một để mời họ bước vào. Nên chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cần Chúa và sẽ làm mọi điều có thể trong sự khiêm nhường và thuận phục để nuôi dưỡng sự hiệp một, hòa thuận và tình yêu thương giữa mọi người với nhau. Bởi vì khi chúng con làm như vậy, thì chúng con biết rằng mình sẽ nhận được phước hạnh của sự sống của Đức Chúa Trời ở cùng với chúng con. Chúa ơi, xin giúp chúng con luôn theo đuổi sự hiệp một trong gia đình, doanh nghiệp, tổ chức và chức vụ của chúng con. Xin giúp chúng con là những người đem đến sự hòa thuận để sự sức giàu của Chúa Thánh Linh có thể tự do tuôn chảy giữa vòng chúng con. Xin giúp chúng con khiêm nhường, nhu mì và thuận phục thẩm quyền mà Ngài đã đặt để trên chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.